Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bí tích thánh thể. Ở những bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu một số khía cạnh của bí tích này, từ danh xưng, rồi ý nghĩa thần học, thánh thể như một hy lễ, thánh thể như lễ tạ ơn, thánh thể sự hiện diện của Chúa, rồi thánh thể chính là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Bài học ngay tuần trước đây thì ta nói về việc rước lễ, hiệu quả của việc rước lễ như thế nào. Đó. Và điều kiện nào để người tín hữu có thể đón nhận Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Ngày hôm nay chúng ta nói về thánh thể làm nên giáo hội và giáo hội làm nên thánh thể. Đây là một kiểu nói khá quen thuộc. Tuy nhiên, để hiểu được cái ý nghĩa thần học sâu xa của câu nói này, chúng ta có thể tạm chia ra làm hai cái vế. Vế thứ nhất, chúng ta tìm hiểu xem thánh thể làm nên giáo hội nghĩa là gì. Và vế thứ hai, ta tìm hiểu xem thế nào là việc giáo hội làm nên thánh thể. Nội dung của bài học hôm nay là như vậy. Phần thứ nhất, thánh thể làm nên giáo hội. Chúng ta trở về với việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích trong bối cảnh của một bữa tiệc. Và đây là bữa tiệc ly, cũng là bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Trước khi tôi quy tụ những người môn đệ thân tín của mình, và trong bữa ăn, Ngài đã trao hiến chính bản thân của mình cho các môn đệ và trao cho các ông quyền tế lễ. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Sau khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, Ngài đã trao ban chứng thịt và máu cho các tông đồ. Thì kể từ đó, hy lễ thánh thể được diễn lại mỗi ngày. Chúng ta đã nói với nhau việc cử hành thánh lễ trong cộng đoàn của giáo hội thời sơ khai. Chúng ta nói thánh lễ như là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Các tông đồ và giáo hội tiếp tục cử hành thánh thể qua mọi thời và mọi nơi. Nơi đâu có sự hiện diện của giáo hội thì nơi đó thánh thể được cử hành. Việc cử hành này được thực hiện trong cộng đoàn của những người tin theo Chúa Kitô. Có thể nói cộng đoàn thánh thể là một hình ảnh sống động về giáo hội. Khi nói đến giáo hội thì ta cứ nghĩ giáo hội như một cơ chế, giáo hội như một phẩm trật, giáo hội như một cái thực thể nào đó xa lắm. Nhưng trong thực tế, khi anh chị em được quy tụ để cử hành tiệc thánh thể, thì lúc bấy giờ hình ảnh của giáo hội là hình ảnh rõ rệt, hình ảnh sống động. Thánh thể chỉ làm nên giáo hội khi thánh thể được cử hành trong tinh thần bác ái của giáo hội. Cử hành thánh thể mà không có cử hành đức ái, hay không diễn tả được đức ái, thì khó có thể thấy được tính chất hữu hình của giáo hội. Do vậy, bác ái trở nên động cơ của đời sống giáo hội. Chúng ta biết, trước đây, khi cử hành thánh thể, người ta còn chia sẻ với nhau bữa tiệc của đức ái, gọi là agape. Nhờ thánh thể mà tất cả những người được tham dự, được quy tụ, được hiệp thông với chính thân mình của Đức Kitô, và họ trở nên những chi thể sống động trong một thân thể. Mọi người trở thành chi thể trong thân thể huyền nhiệm là hội thánh. Và vậy sống thánh thể chính là sống sự hiệp thông với giáo hội, và sự hiệp thông của giáo hội như là một ân ban của Thiên Chúa. Nếu chúng ta hiểu thánh thể làm nên giáo hội bởi vì chính khi cử hành thánh thể thì là lúc cộng đoàn giáo hội được quy tụ. Giáo hội Ecclesia có nghĩa là sự quy tụ. Mà quy tụ ở đây trước hết là để cử hành tiệc thánh thể. Và chính việc cử hành thánh thể quy tụ thành một cộng đoàn. Cộng đoàn đó là cộng đoàn hội thánh. Và ta có thể hiểu cái ý nghĩa của câu nói này trong cái nhìn hay là theo chiều hướng của giáo hội học, mà nhà thần học, tức là cha Henry de Lubac đã trình bày tại sao gọi thánh thể làm nên giáo hội. Thánh thể làm nên giáo hội bởi vì điểm thứ nhất, thánh thể không chỉ là bí tích của sự hiệp nhất mà còn hoàn tất điều mà bí tích thánh tẩy đã khởi sự nơi người tín hữu. Đó là điểm thứ nhất. Bí tích thánh thể hoàn tất những gì mà bí tích thánh tẩy đã khởi sự nơi người Kitô hữu. Khi đón nhận bí tích thánh tẩy thì ta đã được sinh ra trở thành con cái Chúa rồi. Bây giờ đón nhận thánh thể thì ta trở thành những chi thể sống động trong một huyền nhiệm. Đón nhận bí tích thánh tẩy tức là chúng ta đã đón nhận lấy mầm sự sống viên mãn rồi. Bây giờ đón nhận thánh thể nữa thì sự sống đó triển nở nơi chính những người sống niềm tin. Cho nên cho Henry Lubac trong cái nhìn về giáo hội học đó, thì Ngài cho thấy trước hết bí tích thánh thể kiện toàn những cái ơn mà người Kitô hữu đã được đón nhận ngay khi họ chịu phép rửa tội. Quả như vậy, chỉ trong một thánh thần, một đức tin mà chúng ta đã được thuộc về giáo hội nhờ bí tích thánh tẩy. Và giáo hội này vừa hiệp nhất vừa đa dạng. Hiệp nhất vì tất cả các tín hữu tham dự vào một tấm bánh và trở nên một thân thể duy nhất. Đa dạng bởi vì ân sủng của thánh thần thì ban mô cho mỗi người mỗi ân sủng khác nhau trong hội thánh. Chính sự đa dạng đó làm cho giáo hội trở nên phong phú. Trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto, thư thứ nhất, thánh Phaolô viết như thế này: bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta chỉ là một thân thể mà thôi. Tất cả cộng đoàn được quy tụ nhiều người, phong phú, khác biệt, đa dạng, nhưng chỉ là một thân thể duy nhất. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận khác nhau. Mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thánh Phaolô lý luận rất chắc, nhiều bộ phận nhưng chỉ là một thân thể. Mà một thân thể thì có nhiều bộ phận. Và tất cả chúng ta, Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto như vậy, dù là Do Thái hay Hy Lạp, dù là nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta được tràn đầy một thần khí duy nhất. Đó là cái điều thứ nhất mà cha Henry de Lubac đã diễn tả tại sao thánh thể làm nên giáo hội. Điểm thứ nhất, thánh thể làm nên giáo hội bởi vì thánh thể không chỉ là bí tích của sự hiệp nhất mà còn là hoàn tất những cái ơn chúng ta đón nhận nơi bí tích rửa tội. Rồi điểm thứ hai, cho Henry de Lubac diễn tả mầu nhiệm hiệp nhất trong giáo hội bắt nguồn và là hoa trái của việc tham dự vào bàn tiệc thánh thể. Hiệp nhất chính là cái khởi đầu và cũng là hoa trái. Nói một cách dễ hiểu, nếu không có sự hiệp nhất thì không thể cử hành thánh thể. Sự cử hành thánh thể để hướng đến sự hiệp nhất, và sự hiệp nhất là điều kiện để cử hành thánh thể. Chúng ta được hiệp nhất với nhau là nhờ chúng ta tham dự vào bàn tiệc thánh thể. Nói một cách đơn giản là như vậy. Hay mà có chị hỏi rằng đâu là hiệu quả của bí tích thánh thể, thì được câu này cho Henry Lubac có thể nói là chúng ta, hiệu quả của bí tích thánh thể chính là làm cho chúng ta hiệp nhất nên một. Sự hiệp nhất trong giáo hội bắt nguồn từ chính điều chúng ta lãnh nhận, chứ không phải là sự đồng thuận giữa các quan điểm của một tổ chức trần thế. Hiệp nhất không có nghĩa là đồng thuận, có nghĩa là nhất trí cao, có nghĩa là vô tay tán thành. Mà hiệp nhất chính vì chúng ta đón nhận nguồn mạch của sự hiệp nhất là chính Chúa Kitô. Và chính Chúa Kitô nối kết tất cả mọi người trở thành một thân thể, cho nên sự hiệp nhất mang tính cách ơn thánh và hữu cơ, chứ không phải chỉ là sự đồng thuận của tư tưởng. Điều này được Thánh Augustino trình bày: nếu anh em là thân thể của Chúa Kitô và là chi thể của Người, thì đó chính là điều được diễn tả nơi bàn tiệc thánh mà anh em đã lãnh nhận. Anh em trở nên điều anh em thấy và đón nhận điều anh em trở thành. Anh em trở nên điều anh em thấy và đón nhận điều anh em trở thành. Trở nên điều anh em thấy tức là trở nên sự hiệp nhất. Đón nhận điều anh em trở thành đó là sự đón nhận chính mầu nhiệm của sự hiệp nhất, nguồn mạch của sự hiệp nhất để rồi trở nên hiệp nhất với nhau. Tư tưởng này của Thánh Giáo Phụ Augustino. Cách trình bày của Thánh Augustino cho chúng ta thấy hai điều. Trước hết, Thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất được diễn tả qua một tấm bánh duy nhất. Vì vậy, khi chúng ta tham dự vào tấm bánh này thì chúng ta trở thành một. Và điểm thứ hai, tấm bánh duy nhất này là thực tại của thân thể Chúa Kitô mà chúng ta là những chi thể. Do đó, chúng ta thông phần vào tấm bánh thì chúng ta cũng biểu lộ thực tại duy nhất của giáo hội khi tham dự cùng một tấm bánh, cùng ăn một bánh, cùng uống một chén, thì khi ấy ta diễn tả một cách sống động sự hiệp nhất của hội thánh. Thánh thể là nguồn mạch của sự hiệp nhất và cũng là hoa trái của sự hiệp nhất trong hội thánh. Đầu mối để quy tụ cộng đoàn hội thánh. Và điểm thứ ba, cha Henry ở Lübeck bảo rằng bí tích thánh thể còn là dấu chỉ hữu hiệu của hy tế Chúa Kitô và cũng là hy tế của giáo hội dâng lên Chúa Cha. Thánh thể là hy tế, chúng ta nói ở bài đọc trước, bài học trước. Dù rằng thánh lễ mang tính cách vui tươi, thánh lễ là thánh lễ tạ ơn, nhưng không bao giờ bỏ qua chiều kích hiến tế. Hiến tế đó trước hết là hiến tế của Chúa Kitô. Và ngày hôm nay thánh lễ được cử hành trong hội thánh thì hiến tế đó cũng là hiến tế của hội thánh. Hiến tế của đầu và hiến tế của toàn thân. Hiến tế của giáo hội kết hợp với hiến tế của Chúa Kitô trở thành một hy tế duy nhất dâng lên Chúa Cha. Do vậy chúng ta không thể tách rời hy tế của Chúa Kitô ra khỏi hy tế của giáo hội. Không thể tách rìa đầu ra khỏi thân. Vì nhờ sự soi sáng của hy tế Chúa Kitô giúp cho hy tế của giáo hội mang một ý nghĩa trọn vẹn và viên mãn. Sách Cầu Thí của Thánh Công Giáo khẳng định như thế này. Trong thánh lễ, hy tế của Đức Kitô trở thành hy tế của mọi chi thể trong thân thể. Đời sống, lời ca ngợi, sự đau khổ, kinh nguyện, công việc của các tín hữu đều được kết hợp với Đức Kitô và với lễ dâng toàn hiến của Người. Hy tế của Đức Kitô hiện diện trên bàn thờ đem lại cho muôn thế hệ Kitô hữu khả năng được kết hợp với lễ dâng của Người. Hy tế của Chúa Kitô làm cho hy tế của giáo hội trở nên viên mãn và có ý nghĩa. Đó là ba cái điểm ta có thể tóm tắt trong lối nhìn về giáo hội học cho Henry de Lubac nói về việc thánh thể làm nên hội thánh. Điểm thứ nhất, thánh thể làm nên hội thánh bởi vì thánh thể làm nên sự hiệp nhất, phải không? Điểm thứ nhất đó, thánh thể làm nên sự hiệp nhất. Vì thánh thể kiện toàn những cái ơn của bí tích rửa tội. Mà bí tích rửa tội là sinh chúng ta ra trở thành anh em, trở thành con cái của giáo hội, trở thành những chi thể của cùng một hội, cùng một thân thể. Thì bây giờ thánh thể kiện toàn. Điều thứ hai, thánh thể là chính là sự hiệp nhất, cũng là hoa trái của sự hiệp nhất người tín hữu được đón nhận. Và điểm cuối cùng, điểm thứ ba mà cha Henry de Lubac trình bày, thánh thể là dấu hiệu hữu hiệu và dấu chỉ hữu hiệu duy nhất của hy tế Chúa Kitô, cũng là hy tế của giáo hội. Và chính nhờ hy tế của Chúa Kitô mà hy tế của giáo hội trở nên trọn vẹn và ý nghĩa. Như vậy ta có thể tóm tắt thánh thể kiến tạo giáo hội vào lúc khởi thủy cũng như tiếp tục quy tụ các tín hữu để làm nên cộng đoàn. Thánh thể là nguồn mạch và là tột đỉnh của một hoạt động giáo hội. Thánh thể mang lại sinh lực cho giáo hội để thực hiện sứ mạng của mình. Như vậy ta đã nói với nhau về cái vế đầu tiên, Thánh Thể làm nên giáo hội. Và bây giờ, thế nào là việc giáo hội làm nên Thánh Thể? Thế nào là việc giáo hội làm nên Thánh Thể? Thánh Thể làm nên giáo hội, ngược lại thì giáo hội cũng làm nên Thánh Thể. Đây là một cái sự kết hợp hay là một cái mối tương quan biện chứng rất là sống động, đến độ ta có thể nói không có Thánh Thể thì không có giáo hội, và ngược lại, không có giáo hội thì không có Thánh Thể. Toàn thể giáo hội là người cử hành Thánh Thể, vì đây là sứ vụ Chúa Kitô trao phó cho giáo hội. Nghĩa là không có giáo hội thì không có Thánh Thể. Không ai có thể tự mình cử hành Thánh Thể mà không do Chúa Kitô ủy thác. Khi cử hành Thánh Thể thì linh mục là đại diện Chúa Kitô và đại diện cho hội thánh. Nhân danh hội thánh mà cử hành. Cử hành cho hội thánh, cử hành vì hội thánh, cử hành nhân danh hội thánh. Ông Cha Van bị liệt nằm tại giường mà dâng lễ chỉ một mình thôi thì cũng là một hành vi thờ phượng công khai và nhân danh toàn thể hội thánh mà cử hành, chứ không phải cử hành mang tính cách cá nhân. Và không ai có quyền tự cho mình được cử hành thánh lễ, hay nói cách khác, không ai tự phong chức linh mục cho mình để cử hành thánh lễ. Linh mục là những người được tuyển chọn trong lòng hội thánh, cho hội thánh và vì hội thánh. Đấy. Cho nên ta nói sang chiều kích thứ hai, chính hội thánh làm nên thánh thể, theo nghĩa là hội thánh cử hành thánh thể. Hội thánh hiểu theo nghĩa toàn diện, Chúa Kitô là đầu và tất cả nhiệm thể đều cử hành bí tích thánh thể. Giáo hội làm nên hội thánh bắt đầu từ việc mời gọi các tín hữu quy tụ quanh Chúa Kitô, đấng đã chịu tử nạn và phục sinh. Sự quy tụ này trước tiên là do Thiên Chúa mời gọi, bởi vì giáo hội được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi nhờ việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại trong quyền năng của Thánh Thần. Và giáo hội làm nên Thánh Thể khi Thánh Thể được cử hành trong bầu khí của Đức Ái. Vì bản chất của giáo hội là sự hiệp thông sống động, hiệp thông trong sự sống như hiến chế về phụng vụ đã trình bày. Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Đức Giêsu đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy tế tạ ơn bằng mình và máu của người, để nhờ hy tế khổ giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu dấu của Ngài là giáo hội việc tưởng nhớ cái chết và sự sống lại của mình. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó, chúng ta ăn Chúa Kitô được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai. Đây là những điều được trích trong Công đồng Vatican II hiến chế về phụng vụ số 47. Như vậy, khi cử hành Thánh Thể, cộng đoàn phụng vụ được quy tụ để tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Việc quy tụ này do chính Chúa Kitô thực hiện và người luôn luôn hiện diện trong cộng đoàn này. Chúa Giêsu hiện diện ở nhiều cấp độ khác nhau. Ngài hiện diện nơi những anh chị em nghèo khổ. Ngài hiện diện nơi chính lời của Ngài được ban bố. Ngài hiện diện nơi những đâu họp lại nhân danh Ngài. Và đặc biệt, Ngài hiện diện trong chính cộng đoàn của Thánh Thể, hiện diện nơi bí tích cực trọng Ngài trao hiến bản thân cho nhân loại. Nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô, một cộng đoàn Thánh Thể đón nhận được tràn đầy sức sống. Và đó là một cộng đoàn sinh động. Cộng đoàn sinh động. Tính sinh động này đã làm thành cái đời sống của một người Kitô hữu, để họ nhờ việc đón nhận chính sức sống của Thánh Thể mà có thể trở nên nhân chứng cho Chúa Kitô trong một thế giới phát triển không ngừng. Và khi đón nhận được sức sống của Thánh Thể thì người ta được mời gọi làm cho sức sống đó được lan tỏa tới anh chị em của mình. Như vậy, sự sống nơi Thánh Thể không khép kín, nhưng luôn luôn là một sự sống được mở ra cho thế giới. Tấm bánh của Thánh Thể không phải là tấm bánh luôn luôn được giữ một cách trọn vẹn, nhưng được mời gọi bẻ ra. một cử chỉ rất là biểu tượng và sống động. Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và một cái nghĩa cử ngày hôm nay linh mục vẫn cử hành. Sau khi thánh thể bánh đã được truyền phép trở nên thánh thể của Chúa, thì có một nghi lễ bẻ bánh. Và tấm bánh bẻ ra không phải để mà cho nó nhỏ, để linh mục dễ rước, không phải, để lại trao cho anh chị em của mình. Linh mục rước một phần trao cho anh chị em của mình, như là dấu hiệu của việc sẻ chia chính thân mình của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chấp nhận sự chia sẻ đó để Ngài nhân cái sự sống đó lên cộng đoàn tín hữu. Cho nên sức sống của cộng đoàn thánh thể là một sức sống được hướng mở đến thế giới. Để cử hành thánh thể thì Chúa Kitô phải tuyển chọn một số người xứng đáng trong dân của Chúa đứng đầu trong cộng đoàn thánh thể. Đó là các tư tế, các linh mục. Chính những người này sẽ phục vụ việc tự tế lễ Thiên Chúa theo truyền thống các tông đồ. Chúa Kitô ủy thác cho các tông đồ, và các tông đồ là những người tiếp tục ủy thác cho những người được tuyển chọn qua việc đặt tay. Đặt tay cho các giám mục đặt tay, và các giám mục đặt tay cho các linh mục để mà trao ban chức vụ tư tế viên mãn, chức vị tư tế viên mãn của Chúa Giêsu. Cho Henry Lubach nói rằng cả thánh thể lẫn giáo hội phẩm trật đều phát xuất từ Chúa Kitô. Nếu Chúa Kitô muốn có một giáo hội phẩm trật thì giáo hội phẩm trật này chỉ có một việc là phục vụ cộng đoàn, đặc biệt là cử hành thánh thể. Cho nên giáo hội nếu không phải là một cộng đoàn quy tụ để cử hành thánh thể thì ta khó có thể nhìn thấy khía cạnh hữu hình của một hội thánh. Những người được tuyển chọn để kế vị các tông đồ để cử hành thánh lễ đó là các linh mục của Chúa. Chỉ có những linh mục đã được chọn lựa và được truyền chức thì mới có đủ tư cách cử hành thánh thể. Những linh mục không ai, hay là không ai tự cho mình cái quyền làm linh mục, và không ai tự phong mình làm linh mục. Giám mục nhận quyền lãnh đạo không mang tính cá nhân, nhưng mà liên kết với lại giám mục đoàn. Vì thế khi cử hành, mỗi giám mục hiệp thông với nhau với đấng kế vị thánh Phêrô. Điều này cũng được cha Henry Lubach nói một cách minh nhiên. Bởi vì chỉ có một đức tin, một phép rửa và một bàn thờ tế lễ, nên giám mục tuy nhiều cũng chỉ tạo thành một cộng đoàn duy nhất. Giáo hội chỉ là một, nhưng hiện diện nhiều nơi khác nhau dưới sự dẫn dắt của các mục tử khác nhau. Nhưng chỉ có một hiến lễ, một cử hành thánh thể duy nhất kiến tạo tất cả đời sống của giáo hội. Chúng ta thấy ví dụ trong thánh lễ đồng tế, sau khi đón nhận lễ vật của toàn dân dâng trên bàn thờ thì giám mục chủ tế hay dù là linh mục chủ tế đều mời gọi anh chị em cùng cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, không phải hy lễ của chúng tôi nha. Hiến tế chỉ là một. Một Đức Kitô cử hành một thánh lễ duy nhất. Cho nên tất cả đều là hiệp nhất với nhau trong một thánh lễ. Để hy lễ của tôi, vai trò của vị chủ tế, và cũng là của anh chị em, hiến tế của cộng đoàn. Ta có thể tóm lại ở đây, ở ngoài giáo hội thì không có thánh thể. Chắc chắn như thế. Việc cử hành thánh thể diễn ra giữa những phần tử của giáo hội tuân theo những quy định mà giáo hội đã gọi là quy định trong việc cử hành thánh lễ. Như vậy ở đây ta đã nói với nhau hai điều. Thứ nhất, sao? Thánh thể quy tụ và làm nên hội thánh. Và rồi cái vế thứ hai, chính hội thánh làm nên thánh thể. Đây là hai cách nói, có thể nói diễn tả một thực thể, một thực tại. Chính nhờ thánh thể mà giáo hội được quy tụ. Và rồi khi giáo hội được quy tụ thì giáo hội quy tụ với mục đích cử hành thánh thể. Giáo hội được quy tụ để cử hành thánh thể của Chúa. Khi mà giáo hội làm nên thánh thể, có nghĩa là giáo hội đã cần mẫn chu toàn lệnh truyền của thầy chí thánh. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chính việc giáo hội cử hành thánh thể là việc giáo hội chu toàn lệnh truyền của Chúa Giêsu, để thánh thể Chúa mãi mãi hiện diện ở trần gian. Và Chúa Giêsu thực hiện lời hứa của Ngài: thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Xin cảm ơn tất cả.